ดใหญ่ก็ได้เกิดขึ้นมาแต่ไม่มาเยอะแบบคือขึ้นมา
không có người nào không vào một tuần lễ chịu một tuần lễ ráng không có chuyện cái tuần thứ hai là bị chuyện rồi chị không nào coi vậy chứ cái đó là một cái giới nó bao hàm hết tất cả các giới đó rồi. Nghĩa là mình đi ra nói chuyện thì mình không phạm giới này cũng phạm giới kia không có thế nào cả bởi vì nó có giới phòng hộ nó phòng hộ mắt hai mũi tâm ấy mà mình nếu mình cố gắng mình tu không đúng cách thì mình cố gắng mình giữ cái giới đầu tư thì mình cũng bị ức chế. Nó là đặt vậy đó, mình buộc làm cho nên mình phải đi vào những cái lớp ngũ giới hoặc đi học giới giới đức, tức là giới thể đó. Giới thì nó có giới tướng giới thể đấy. Cái giới tướng của nó là ví dụ như nói cấm sát sanh, không có cho giết hại chúng sanh, thì cái tướng của nó là đừng có cầm dao, đừng có cầm cái vật gì mình là chết cái con vật. Cho nên Đức Phật nói cấm sát sanh là không nên giết hại chúng sanh, đó là cái tướng. Cũng như mình ăn thịt chúng sanh, mình ăn cá, ăn thịt heo, thịt bò đó, là cái tướng phạm giới. Mình ăn nước, chúng sanh có chết mình ăn nước, cho nên do đó mình cứ giết hại nó, mình ăn thịt nó. Cho nên do vậy đó là cái tướng giới. Còn cái thể của giới á, cái thể của giới là cái đức hiếu sinh. Mình có thương yêu mình mới có ăn thịt. Cho nên mình sống trong cái thể là mình thương yêu đức thương yêu, cái lòng thương yêu của mình, tức là đức hiếu sinh, cái lòng thương sự sống đó. Mà cái người có thương yêu thì họ ăn thịt chúng ta, họ có giết chúng ta, rồi họ tự họ tỉnh thức, họ làm cái gì họ cẩn thận lắm, cho nên họ không có dặn đạp mà đi, mà không có đạp trên không tiến, mà không có làm cho con vật phải bị chết, họ không có ngắt cái cành cây, họ không có nhổ cỏ mà sai. Ví dụ họ thấy họ biết đó là cái sự sống, đức hiếu sinh là thương yêu sự sống, mà cái giới của nó là cái giới không sát sanh, không hiểu không? Cái tướng của nó là không sát sanh. Mình cầm mình nhổ cọng cỏ lên, nó là cái tướng sắc sanh, cái tướng. Còn cái thể nó là lòng thương yêu, các con hiểu không? Nó có giới thì nó có giới tướng với thể, cho nên cái lòng yêu thương. Mà khi mà cái con có lòng yêu thương thì phải chữ con giận, mà khi cái lòng yêu thương con mất thì con tức giận, con hiểu không? Đó. Cho nên Đức Phật nói tâm từ đối trị tâm sân, có phải tâm từ đối trị tâm tham ấy không? Mình có lòng thương thì mình không tham lấy của ai hết, mà mình thiếu lòng thương thì mình muốn cái gì cũng cho mình lấy thì mình đã tham lam. Cho nên giới học hay lắm đó, giới học các con chưa biết cái giáo án của giới. Thầy hôm nay thầy soạn nó coi như là 300 mấy chục trang, đó là mới có tập 1 mà cái giới đức hiếu sinh thôi, cái giới sắc tăng mà mấy trăm trang rồi mấy con. Nó sẽ còn một cái tập 2 nữa, cái tập 2 nữa. Tức là nó phải từng 600 mấy trang giấy, cái tập sách của nó dày vậy chứ nó không có mỏng. Nói toàn là đức hiếu sinh. Một hành động của mấy con, nó đức hiếu sinh nó có 3 chỗ mấy con. Thân là cái hành động của con làm, đừng chạm, cầm dao hoặc là cái vật gì giết hại chúng ta, đó là thân. Khẩu là cái miệng nói. Mấy đứa tụi bây bắt con gà ra làm thịt, đó là cái khẩu đó. Khẩu không có đức hiếu sinh, sai người ta làm gì làm con gà, đó là khẩu ác khẩu. Rồi cái suy nghĩ của mình mà bữa nay ngày giỗ ngày tết đó, phải giết con gà con vịt để mà làm thịt cháo hoặc là gì đó cúng, thì cái đó là cái suy nghĩ trong đầu của mình chứ chưa làm nó, cái tư duy suy nghĩ đó là ác. Cái ý hành bất hiếu sinh, không có thương yêu. Cho nên là vậy mà khi mình học thì mình phải học cái đức hiếu sinh đó, cái lòng thương yêu trong ý, cái lòng thương yêu ở miệng là nói ra, cái lòng thương yêu ở hành động. Các con thấy mọi một cái giới luật thôi mà mình học biết bao nhiêu điều, mà nó xảy ra nó đủ thứ chuyện ở trong xã hội, thì lấy những cái chuyện của xã hội ra mình làm những cái bài học đạo đức thì nó quá thực tế. Mà nếu mà người nào cũng được học á thì nó thấm nhuần được cái đức hiếu sinh, nó đem lại cái sự bình an cho mọi người, không làm của mình, không làm của người khác, chính mình sống mà không làm của mình của người khác là giải thoát, tức là ly dục ly ác pháp rồi đó. mà ly dục ly ái pháp rồi thì bắt đầu bây giờ mấy con ngồi trong tháp một mớ một cứ là cái gì thì tâm của mấy con tự nhiên thanh thản an lạc luôn, cái gì nó không còn tham, nó chỉ còn có cái đức hiếu sinh thôi, cái lòng thương yêu, cái tâm lượng thương yêu nó rộng mở, nó thanh thản an lạc. Cho nên cái lớp học nó đi từ cái giáo dục đào tạo nó rèn luyện, chẳng hạn bây giờ thì nêu ra một cái câu chuyện, từ cái câu chuyện xảy ra trong cuộc đời thì thầy sẽ đặt nhiều câu hỏi trên cái câu chuyện đó, chỗ đó là đức hiếu sinh gì, đức hiếu sinh khẩu hành, thân hành, ý hành, rồi mỗi các con đọc cái bài rồi các con tự hiểu à, cái này phải hiểu cái nghĩa như thế nào, cái đức nó ở chỗ nào ra, các con người thì họ nói dài kẽ nó làm cho các con càng thấy được rõ ràng được cái nét đạo đức của nó ở trên cái bài học đó. Rồi bắt đầu bây giờ thì cái người mà giảng thì người ta sẽ có một cái bài mẫu, người ta trả lời cho những cái câu hỏi của cái đạo đức đó, nó làm cho mấy con cụ thể và rõ ràng hơn. Mà ngày ngày các con học nó tự nó thấm vô cái tư tưởng của con, và từ đó cái lòng thương yêu của mấy con nó rộng lớn. Mà hãy nó rộng lớn ra thì tham sân si nó bị diệt. Con thấy mình có tu diệt đâu, mà nó có lòng thương, có đạo đức thì nó lại diệt tham sân si. Mà khi mà diệt tham sân si rồi thì tâm nó diệt đẹp pháp thì nó tự nó thanh thản là vô sự. Mà tự nó thanh thản là vô sự là có tính thần tốt đó. Nó thanh tịnh rồi. Mục đích của mình là tại một tham sân si, cho nên mình dễ giận hờn phiền não tham muốn cái này cái kia. Mà bây giờ vô trong thất mà ngồi tu mà không đúng cách thì ức chế à, ức chế thì nó phạm giới phá giới, thì cho nên vì vậy mà cuối cùng mình lạc đọt cái tâm thiện tưởng, nó không có đúng pháp, nó không giải thoát. Cho nên tu đúng pháp thì nó được giải thoát, mà không đúng pháp thì không giải thoát. Vì vậy cho nên bây giờ phải biết cách mình triển khai thành một cái lớp học đào tạo cho cái người tu, để cho người ta thấm nhuần được cái giới luật của Phật, giới sanh định. Mà giới đã được thấm nhuần, đức của giới đã thấm nhuần rồi thì tâm tham sân si nó đi hết, thấy không? Mà các con không có cực khổ nhiều, còn giờ cho các con vô thất các con ngồi tu mài mò thì khi nó trả. Còn này người ta huấn luyện, người ta đưa ra một cái bài, cho nên ngày ngày cứ cho cái con vào cái tư tưởng hiểu biết, lần lượt thâm sâu cái đường tu đó, mà nó biến mấy con trở thành những con người đạo đức mà mấy con không hay biết nữa. Tại vì nó lâu dần nó thấm vô, ngày nào mình cũng tiếp thu, nó tự nó ám thị, tự nó tự kỷ ám thị những cái câu đạo đức đó, mà nó làm cho mấy con trở thành
con kính an.
Nó lợi ích cho chung cả xã hội, cái giáo án mà khi mà thầy soạn ra rồi nó lợi ích lớn. Nghĩa là nói chung là sau khi mà đem cái bộ sách này xin phép rồi thì nhà nước chú ý cái bộ sách này, đem cái bộ sách này phổ biến cho các trường, các lớp học, cho học sinh nó được học cái đạo đức nữa. Có những cái bài rất là thiết thực, cuộc sống bây giờ có nhiều cái quá thiết thực mà người ta thờ ơ, không có nhìn được cái đạo đức ở trong những cái cuộc sống đó. Thế là cho nên ở đây thầy cố gắng làm công việc gì là ích cho chúng sanh. Tuổi thì cũng già rồi nhưng mà cố gắng để lại cho cái nền đạo đức của Phật giáo, và đồng thời từ đó mới dẫn dắt mấy con già của mình. Bởi vì Đức Phật dạy giới định tuệ, các con giới sanh định, định mới sanh tuệ. Mà giới mấy con không nghiêm chỉnh, mấy con cứ ngồi thiền tu hoài mấy con được cái gì đó. Rồi bắt đầu mấy con cầu khẩn là sao được ai phù hộ cho mấy con khi mấy con sống ở trong nhân quả, thiện ác ở trong tay mấy con, mà mấy con không biết thì mấy con cái chuyện tôi làm nó tôi thấy cũng bình thường thôi, chứ có gì đâu mà gọi là ác, nhưng chính trong đó ác đó. Thành ra cái duyên mai mấy con được gặp thầy, rồi mấy con được học những gì ở xa xôi quá, mấy con cũng lớn tuổi rồi thì nghĩ rằng dù ở đâu đi nữa, khi mà những cái tập sách của thầy viết nó cũng làm cho mấy con sáng tỏ được, nhặt lần lượt thì sẽ nhặt lần những cái đường lối cách thức tu tập để mấy con tự thấm nhuần được cái giới luật, cái thiền định của Phật mình sao. Chứ không khéo một cuộc đời mấy con thấy tuổi đời mấy con cũng không còn xa đâu, những ngày mà nó còn lại mấy con nó ngắn rồi. cũng như thầy bây giờ còn sống như thế này là làm việc như thế này, chứ mà ngày mai ngày mốt nó vô thường lắm. Cơ thể này nó không phải là cái vật mà thường hằng được đâu, nó giòn bở như đồ gốm vậy. Là một trận, một cái thời tiết thay đổi là nó sẽ thay đổi không kịp, là nó sẽ bị ngoại diệt đó, chứ không phải dễ đâu. Cho nên phải nỗ lực tu sao cho đúng, phải sống như thế nào, tập như thế nào, không có ức chế tâm hay không, chứ không kịp đó, chứ không phải dễ đâu. Như thầy bây giờ làm chủ được sanh già bệnh chết, làm chủ được thân mình không chết, thân mình chết, nhưng mấy con làm sao được mấy con? Khi lỡ một cái trận đau như bán thân hoặc ung thư nó hành hạ mấy con vui vô cùng, khổ ghê gớm lắm. Bây giờ mạnh còn đi dính được, mình tưởng mình mạnh chắc, sự vô thường nhân quả mình biết đâu, bữa nay mạnh như thế này ngày mai nó đúng vô thường, mình nằm xuống nó bán thân mình, bây giờ vợ con cực khổ, mình cực khổ, không làm sao mình bây giờ cái thân nó liệt nửa người rồi, làm sao mấy con? Chết nó không chết mà sống không sống, nó nằm đó nó khổ lắm. Mình phải nghĩ ngày nay mình mạnh chứ ngày mai mình sẽ tai họa, mình sẽ như thế nào, vì cái nhân quả mấy con đâu có thấy được đó. Cái nhân quả nó sắp xếp cho mấy con từng phút từng giây, nếu mấy con sống đúng giới luật mấy con chuyển đó, tức là mình chuyển được cái nghiệp của mình. Ví dụ ngày mai này thầy xe đụng, nhưng mà hôm nay thầy sống thiện, là ngày mai thầy thoát nạn đó. Mình đâu có biết ngày mai mình sẽ gặp cái gì, nhưng mà hôm nay mình sống thiện thì ngày mai nó đem lại sự bình an cho mình. Bởi vì thiện nó chuyển ác, vì quy luật của nhân quả nó không có, nó vô thường, nó không có đứng yên một chỗ đâu. Nó không cố định là ngày mai tôi bị xe đụng là phải xe đụng, không phải đâu. Ngày mai là cái nhân quả nó sắp xếp, là vì những cái hành động ác của mình mà mình ngày mai mình bị tai nạn, bệnh tật, xe đụng. Nhưng hôm nay tôi làm thiện, tôi sống trong giới luật của Phật đức hạnh, thì ngày mai nó chuyển mất, nó không có tai họa nữa. Đó. Cho nên theo cái quy luật đạo đức của nhân quả thì không có ai cứu mình được, mà chỉ có mình. Mà mình biết, bởi vì con người mình có trí tuệ, mà có trí tuệ thì mình nên sống ở trong cái hiểu biết của mình bằng cái giới luật đức hạnh. Giới luật của Đức Phật tức là đức hạnh của con người. Con thấy như giới cấm sát sanh thì đức hiếu sinh, mà giới không tham lam trộm cắp là đức ly tha, ly cái tâm tham lấy của người. Mà giới cấm tà dâm, giới thứ ba là cấm tà dâm, tức là đức chung thủy. Giới cấm không nói dối thì đó là đức thành thật. Giới cấm không uống rượu tức là đức minh mạng, thông minh, không có đem đồ đạc vào thân mình. Nó có những cái đức hạnh, mà mỗi cái đức hạnh thì mấy con đâu phải học cái giới nó như vậy được, mấy con hiểu đâu. Một cái giới của nó cả một cái đời sống luôn. Con hở là con tham là con bị trộm cắp ở trong đó rồi, bằng tư tưởng, bằng cái lời nói, thấy cái đó mình muốn, tức là mình có tham rồi. Mà tham thì muốn được cái vật đó, hành động mình chưa lấy mà cái ý nó đã lấy, cho nên nó đã trộm cắp ở trong đó rồi. Vì vậy mà khi đó người ta dạ cho mình bị thấm nhuần cái đức ly tham, đừng có tham lam. Đó, do mình học cái nghiệp càng ngày nó thấm nhuần thì cái tâm tham còn thì nó đi ra. Nếu mà cái tâm tham không có thì tâm sân nó làm gì? Tu học như vậy nó mới thực tế, nó đem lại sự đổi. Từ xưa đến giờ thì hầu hết người ta ai cũng thích tu, nhưng mà phần nhiều là cứ lo tu chứ tâm. Cái vô tu là thứ nhất là cầu cúng niệm để cái chư Phật gia hộ, tam bảo gia hộ mình thôi. Rồi mình cứ làm ác làm thiện thì mình cứ làm. Cho nên có nhiều người thọ tam quy ngũ giới mà cho tới bây giờ mà ngũ giới chưa trần, không gì trần. Ví dụ có người cũng thọ tam quy ngũ giới mà giờ còn mà, thì mấy bạn con thấy có tròn cái giới sát ra không? Chưa trần. Rồi trong gia đình khi mà thọ ngũ giới thì có giới chung thủy, mà giới chung thủy mà vợ chồng nói chuyện cãi lộn nhau rì rà buồn phiền thì như vậy là làm cái gia đình buồn khổ. Rồi con cái không nghe lời cha mẹ, bỏ học hoặc cái này cái khác làm cho cha mẹ buồn, thì cái giới đức mà chung thủy là cái đạo luật, cái giới luật dạ gì gia đình, dạ gì gia đình, nó là cái bộ sách đạo đức gia đình. vợ phải đối với chồng như thế nào, chồng đối với vợ như thế nào mới gọi là chung thủy, chứ không phải là nói giặt một giặt hai hoặc là vũ phu đánh vợ bạc tay đá đá vợ con của mình, như vậy là chưa phải là người chồng chung thủy đó. Cho nên cái bộ giới luật, cái bộ giới luật mà cấm tà dâm, không có được tà dâm, được dâm díu với người khác, nhưng mà không ngờ đó là cái bộ giới luật đức hạnh gia đình mà ai triển khai nó không, người ta chỉ biết cái giới tà dâm thôi, có phải không? Nhưng mà đâu có ai triển khai nó thành cái bộ đạo đức gia đình của chúng ta. Hôm nay mấy con sẽ đọc được những cái bộ sách đạo đức gia đình bằng con đường giới luật của Phật, dạy rất rõ cha mẹ dạy con như thế nào, con gái sẽ nghe lời cha mẹ như thế nào, chứ không phải theo cái đạo hiếu của Thánh Tôn, mà nó là đạo đức không làm khổ mình thôi. Một người con không được quyền làm khổ cha mẹ, mà cha mẹ dạy con như thế nào cũng không được bạc tay đánh đám đá nó làm cho nó khổ. Nó cách thức để mấy con sẽ đọc cái bộ sách đạo đức và học cái đức không tà dâm đó, mấy con sẽ học cái đức chung thủy để tạo thành cái gia đình đem lại hạnh phúc bình an cho gia đình. Đó là những điều mà đạo Phật đã dạy, nhưng mà bây giờ người ta không triển khai ra để người ta dạy, mà người ta đưa vào cái giới cấm, người ta nói sơ sơ. Rốt cuộc rồi bây giờ giới nào cũng mình nghe, ai cũng nghe nói vậy, nhưng mà có ai sống được đâu. Còn cái này không, chúng ta trở thành cái giáo trình đào tạo, chúng ta cứ làm cho tâm tư chúng ta thấm nhuần cái đức hạnh đó. Một ngày nào đó chúng ta thấy đúng con người là phải sống như vậy, rồi cách thức đối xử với nhau nó có những cách thức để giúp cho chúng ta biết để mà chúng ta sống. Chứ nói chung chung chúng ta cũng không biết làm sao mà chúng ta sống sao, mà cứ hở chút nào thì cứ gầy gà, hở chút nào thì gia đình nó không yên. Đó, đó là những cái mà làm cho chúng ta đau khổ. Hôm nay đạo Phật được dựng lại làm cho chúng ta có con đường tu, làm cho chúng ta có con đường sống hạnh phúc của thế gian, đem lại cho mọi người sống một cuộc sống bình an, đều là nhờ trên những giới. Thầy nói năm cái ngũ giới của Phật, năm cái giới luật này triển khai thành một cái bộ sách đạo đức cho đời, thì nói là Đức Phật đã đem lại hạnh phúc cho người ta, người ta sẽ sống bình an. Nhưng mà thầy thì cố gắng thì làm cho xong cái bộ sách này, nó là một bộ sách đạo đức rất là nhiều. Đây là thầy nói năm giới thôi, chứ còn nói thập thiện là 10 điều thiện nhiều lắm thôi. Rồi nó còn những cái đạo Phật nó nhiều lắm, nói về đức hạnh thì nhiều lắm, không phải bao nhiêu đâu. Còn bát chánh đạo nó 8 cái lớp học của người ta mà, chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, 8 cái lớp học. Cho nên tất cả những cái này cần phải có cái sự mà học tập. Thế còn không có sự học tập thì nó không đưa đi đến đâu. Cho nên trong khi thầy theo dõi từng cái cảm nghĩ, thầy gợi ý khi mình học ở trong cái lớp ấy, mình có những cảm nghĩ cái lớp học của mình học như thế nào, coi như thế nào, có lợi ích như thế nào, tiếp thu như thế nào. Sau đó thì có những ở tu sinh ở trong tu viện ấy, họ học, họ viết những cái bài cảm nghĩ, do đó thầy xét qua để mà mình soạn cái giáo án cho nó phong phú hơn. Cho nên từng cái đầu tiên, những cái bài đầu tiên thì đáp trả lời những câu hỏi, tức là đáp án trả lời những câu hỏi nó ngắn, nhưng mà sau này những câu hỏi đó nó sẽ được đáp án nó dài, nó từ 3 trang, 5 trang giấy hoặc là 2 trang, những cái đáp án nó dài trả lời một cái câu hỏi. Ví dụ như một cái mẫu chuyện gì đó xảy ra thì đưa ra những câu hỏi để mà tạo ra cho mọi người mà biết. Rồi những câu hỏi được đặt ra, được trả lời những câu hỏi đó, mới đầu đến những cái bài đầu thì những cái câu hỏi nó ngắn, nó gọn, nó thu gọn để cho người ta dễ hiểu. Nhưng mà sau đó nó được giãn rộng, càng giãn rộng ra, nó làm cho người ta đi sâu vào nhân quả đó. Đó, bắt đầu bây giờ mới thấm nhuần. Khi mà đáp án, đọc cái lời mà thầy giảng cái đáp án, nó thấm thía lắm. Nó rất thấm thía cho cuộc đời, nó nhớ mãi mà nó không quên. Nó làm cho chúng ta không bao giờ quên. Hôm nay thì coi như là cái tập sách mà giáo án đầu tiên dạy về ngũ giới thì thầy mới in được 240 trang. 240 trang rồi con. mà còn đang tiếp tục in tiếp tục những cái bài mà học tới nữa, thì khoảng chừng 300 mấy chục trang thì cho in tập 1, rồi kế tiếp nữa thì cho sẽ in cho tập 2. Khi nào mà cái tập này, cái đức hiếu sinh, cái giới thứ nhất nó xong rồi thì tới cái giới thứ hai, mà mỗi giới vậy nó thì cả tập sách mấy trang nó nhiều lắm, mà càng học càng hay, chứ không phải học bài nào nó cũng thú, nó có những cái điều kiện làm chúng ta thấy nó cụ thể, nó gần gũi với cuộc đời của chúng ta nhiều. Một sự kiện xảy ra ở trong gia đình là một cái bài học đạo đức đó. Một sự kiện xảy ra trong xã hội là một bài học đạo đức, nó mỗi điều là những cái bài học đạo đức. À, mấy con cố gắng mà tu học, mấy con thầy thấy không có cái tôn giáo nào mà như Phật giáo đó. Nó thực tế và cụ thể, rồi sau này nó tiếc gì tiếc gì những cái băng, những cái lời mà trong những cái lớp học nó sống động lắm thôi, nhưng mà nó không thu, chứ không phải nó thu hết những cái lời đó của học viên đó, họ vừa nói cái ý của họ hiểu như vậy đó, rồi cái người khác họ hiểu qua một cái góc độ khác họ nêu lên, nhưng mà cái lớp học đó được thu hết những cái lời đó, là chúng ta sẽ đưa lên trên mạng để cho mọi người ở xa người ta được nghe và người ta được theo dõi những cái bài học đó của bạn, lợi ích lắm. Nhưng vì không có thầy ở trong đó cho nên lấy nó đây là những cái mới, cái lớp học mới mẻ quá, nó sẽ sang năm để ăn Tết xong rồi thì mọi tu sinh họ sẽ tập trung, họ trở về để mà họ tiếp tục học, thì cái lớp đó được chia làm 2 lớp hay là 3 lớp. Thì khi mà đông thì chia làm 3-4 lớp, còn ít thì chia làm 2 lớp, lớp nam và lớp nữ. Thì bắt đầu dạy trở lại cái bài thứ nhất thì coi như là thu lại đó. Rồi từ đó đó, ví dụ như Thu Phương hoặc là người nào sẽ đưa những cái bài đó lên trên mạng hết để giúp cho những người ở xa người ta theo dõi, người ta phải nghe và người ta học được những cái giới luật, cái đức hạnh của đạo. Thì nó lợi ích rất lớn cho mọi người. Chứ còn nếu mà ở đây thì nó chỉ gói gọn ở trong một cái lớp học 60-70 người hoặc là 100 người thì nó không được rộng rãi lắm. Còn sau khi in, sau khi mà đã sẵn xong những cái bộ sách này thì dịp tới lại rồi xin phép, nhà nước cho phép xong rồi in ra thành sách. Bây giờ một mặt thì mình phổ biến sách, một mặt mình phổ biến lên mạng để cho cái nền đạo đức của Phật giáo nó được rộng rãi phổ biến. Và thầy nghĩ rằng những cái cảm tưởng của những học viên ở trong lớp học này, họ có cái trình độ, khi họ viết bài thầy thấy họ có trình độ. Có nhiều người là những giáo sư đại học, họ về đây họ lớn tuổi rồi, họ về tu, thật ra họ có những cái bài họ viết thầy thấy rất hay, rất đúng. Những cái lời dạy của thầy ở trong cái giáo án với cái cảm nghĩ của họ, họ nói đây là cái lớp học đầu tiên mới mẻ nhất, và họ tiếp thu, họ tiếp thu, họ thấy cái rất là cụ thể thực tế, nó đem lại lợi ích thiết thực cho con người rất lớn. Họ mong rằng những cái bài học này được đem vào những cái nền giáo dục của mỗi quốc gia, họ sẽ thấy cái lợi ích rất lớn. Thầy cũng mong vậy thôi, thầy cũng chỉ cuộc đời của thầy thì chỉ mong đem lại cái nền đạo đức của Phật giáo cho khắp thế giới, mọi người mà ta thấm nhuần được thì thế gian này sẽ là nó không còn lũ lụt bão tố, nó không còn đậm đất nữa, nghĩa là chúng ta sống thiện thì cái trái đất này nó bình an, mà chúng ta sống ác thì cái trái đất chúng ta không bình an, tại vì cái hành động ác, từ trường ác nó sẽ làm cho thời tiết nó không ổn định, mà nó không ổn định thì nó sẽ xảy ra nhiều cái thiên tai, đang làm cho chúng ta, cái cuộc sống của chúng ta để trả những cái nhân quả đó, mà chúng ta sẽ bị chết bằng cách này bằng cách khác do cái nhân quả của con người. Thì mấy con thấy như những cái trận bão vừa rồi, thì thật sự ra trận bão vừa rồi mấy con biết cái nó ở ngoài biển Đông, nó đi thẳng vào thì nó cứ đi thẳng chứ, nhưng mà nó quẹo bên đây quẹo bên kia ai biết được. Các con thấy nó theo cái quy luật của nhân quả, nhưng mà theo quy luật của nhân quả nó cũng ảnh, cái quy luật của nhân quả nó hoạt động cả cái vũ trụ, khi nó tới đó thay vì nó phải đi luôn, nhưng mà vì cái nó sự điều khiển của quy luật nhân quả thì chỗ đó nó bị như thế nào đó, nó không thể đi tới nữa mà nó phải quẹo, thì nó phải quẹo thôi chứ ai mà bắt nó quẹo được. Nếu nó đi qua đi lại, nó đi theo cái con đường mà thiện ác của nó mà nó diệt cái sự ác của chúng ta. Cho nên có nhiều khi một cái trận bão nó qua vậy mà chỉ có cái nhà đó xung quanh thì sập hết, mà có cái nhà nó còn nguyên, ai mà che đậy được, mà nó không quạt cái nhà đó mà mấy xung quanh nó sập hết. Thì mới không thấy qua cái thiên tai người ta mới thấy được cái không có thể, các nhà khoa học có thể dự đoán được cái điều này đó. Nhưng mà đây là cái quy luật của nhân quả mà nó còn không thể xác định được, nó còn nhiều cái chuyện sâu sắc của nhân quả rồi mấy con sẽ học tới. Bây giờ nó đạo đức nhân bản nhân quả, cho nên tuy rằng đứng ở trên giới mà người ta dạy ra, nhưng mà càng đi sâu thì cái nhân quả người ta sẽ dẹp nó ra, dẹp trần nó ra hết những cái hành động của nhân quả thì nó mới sâu sắc. Cũng như bây giờ mấy con học lớp ngũ giới thì người ta nói về nhân quả nó cạn thôi, bởi vì cái lớp mới học mà nếu nói sâu quá mấy con tiếp thu, mấy con nghe chát lỗ tai mà khi mình chưa nhận ra được. Mà khi học đến lớp mà thập thiện, người ta cũng thập thiện thì người ta cũng nói về cái giới sắc sanh chứ đâu phải người ta không nói, nhưng mà lại rộng hơn, sâu hơn, bài vở người ta nó dài hơn, nó đầy đủ hơn. Rồi tới cái lớp mà chánh kiến, chánh tư duy, người ta lại dạy sâu sắc hơn. Cũng như bây giờ thầy nói như thế này, các em thấy cái chương trình giáo dục của quốc gia, của đất nước, của mọi đó quốc gia, cái bộ giáo dục, thì cái chương trình giáo dục của nó như thế này. Cái lớp tiểu học, cái bài học đó nó ở lớp tiểu học, nhưng mà lên trung học cũng cái bài đó, nhưng mà lên trung học nó phải rộng hơn, nó sâu hơn, nhưng mà lên đại học nó thành chuyên môn rồi, có phải không? Nó từ đó mà mấy con biết là đạo Phật nó có cái sâu sắc của nó là cái chương trình giáo dục đào tạo. Cho nên cái lớp mà mới vô ngũ giới mấy con thấy ôi thường quá, mà nói gì ngũ giới ai chứ. Nhưng mà chính á, người khi mà chuyển nó thành cái giáo án, cái giáo trình mà học tập rồi, nó thấy rất tiệu à, nhưng mà nó điều bài dở ngắn gọn, nó làm chúng ta hiểu giới cái mới bắt đầu mà chúng ta vào. Nhưng mà khi đến cao hơn một chút những cái lớp khác thì nó lại sâu hơn, chứ không phải là tôi học ngũ giới rồi đến thập thiện tôi học cái giới sắc căn nữa, thì không phải đâu. Nó tôi học rồi, không phải, nó đâu phải đứng ở chỗ đó, nó lại rộng, là sâu hơn, nó đứng ở trong nhân quả, nó dạch ra, nó chỉ, nó rộng sâu hơn. Rồi lên trên nó thì coi như là tới với cái chương trình mà trên để mình đi vào định đó, thì biến mình trở thành cái đạo đức đó rồi, đạo đức nhân quả rồi, thì nó lại sâu hơn nữa, nó trở thành một cái tư tưởng, cái thói quen của chúng ta về đạo đức rồi, thì nó khác rồi. Mấy con cái tầm nhìn của mấy con khác là nó thành chuyên môn rồi, mấy con trở thành cái người đạo đức hiếu sinh, mấy con trở thành con người thương yêu, chứ mấy con không còn ghét ai nữa, nó khác rồi. Còn bây giờ mình có ghét có thương, cho nên cái thương của mình nó còn có cái thứ thương cái này thì ghét cái kia, còn kia nó hết, nó thương rộng rãi rồi, cho nên lên đại học nó chuyên môn rồi. Đó, thì mấy con thấy nếu mà bước vào cái lớp chánh kiến mà được học, người ta sẽ triển khai cho nó sâu ra, thì mấy con trở thành những người đạo đức. Mà những người đạo đức thì mấy con không thấy còn khổ đâu. Mấy con ai nói gì mấy con giận nữa, không có giận. Không có ai mà làm gì mấy con buồn chuyện. Bởi vì chính mấy con là cái đạo đức đó, mà người ta được đào luyện mấy con, người ta được đào tạo mấy con từ thấp đến cao để cho nó thấm nhuần cái đạo đức đó. Cho nên ví dụ mấy con học lớp ngũ giới, mấy con cũng học về cái đức hiếu sinh, mà lên thập thiện mấy con cũng học đức hiếu sinh, mà lên trên bát chánh đạo thì con cũng học đức hiếu sinh nữa, nhưng mà mỗi cái nó là sâu hơn. Nên mà bây giờ con cứ học con cái đó mà từ cái lớp thấp cho đến lớp cao, lớp chuyên môn nữa, thì con trở thành người đạo đức hiếu sinh chứ không, nghĩa là hoàn toàn thân tâm con trở thành con người đạo đức ly dục giáo pháp. Các con thấy cái sự coi như mình học mà không học, mà học thật sự, học tu thật, nhưng mà tu bằng cách đào luyện. Chẳng hạn bây giờ mấy con có tu gì, mấy con cứ xách báp vô trường thôi, vô lớp học thôi, cứ nghe dạy rồi góp ý, đầu óc của mấy con bắt buộc phải làm việc ở trong cái giờ học, như học sinh vậy mà. Nhưng mà ta nhồi nhét ở trong đó mấy con không hay đâu. Đó, lúc bây giờ mấy con trở thành nhà đạo đức mà mấy con không biết. cách thức đào luyện, chứ không thể mà để tự người đó tu được, không phải để tự giác mà ngồi tu được. Cho nên cái chương trình mà giáo dục đào tạo của đạo Phật thì Đức Phật đã dạy ra rất rõ, như thí dụ như tam quy này, ngũ giới này, rồi thập thiện này, rồi bát quan trai này, rồi bát chánh đạo này. Cái chương trình người ta có những cái bài vở đó chứ đâu phải là không có. Bây giờ mình cần chỉ triển khai thôi. Nhưng mà cái khó nhất, tất cả những cái lớp này nó cái khó nhất mà viết soạn thành cái giáo án là lớp tam quy, quy Phật, quy pháp, quy tăng, mà nói gì giới luật thì mấy con phải ra ông Phật, mấy con mới viết là được một cái hành động của ông Phật. Ví dụ như bây giờ thầy nói gì ông Phật mà phải đưa ra cái mẫu chuyện của ông Phật, chứ không thể mà nói suông suông được. Như một như trong cái thời mà Đức Phật còn trẻ chưa đi tu, thì khi mà Đề Bà Đạt Ra với Đức Phật đi vào trong rừng, thì Đề Bà đang bắn một con ngỗng trắng rớt xuống, thì Đức Phật ôm con ngỗng trắng rồi nhổ mũi tên ra, rồi đem con ngỗng trắng nó về nuôi cho đến khi lành mạnh, rồi Đức Phật thả con ngỗng trắng. Đó là hành động hiến sinh, phải không con? Đó là phải đem cái đó ra để nói rằng đời sống của Đức Phật là như vậy, rồi cũng nêu lên cái hành động mà cứu nhổ mũi tên là cái hành động làm gì, Đức hiến sinh chỗ nào. Một cái hành động thôi để mình gợi cho người ta thấy được cái đức hiến sinh của Đức Phật trong lúc đó. Rồi cái mọi chuyện khác của Đức Phật nữa, nói bao nhiêu trong kinh sách của Phật nói về cái hành động sống của Đức Phật, nói về cái đức hiến sinh, cái từ lòng từ của Đức Phật. Chúng ta đem ra những cái bài kinh đó, thì mấy con đọc kinh, mấy con lướt qua chứ mấy con chưa có thấy được cái đức hiến sinh của Phật như thế nào. Nhưng mà khi mà nói về cái giới tam quy, quy Phật mà, thì những cái bài kinh đó là nói về cái đức hiến sinh. Rồi còn nói về cái đức sát sanh, hoặc là nói về đức tham lam, nói này kia, thì xung quanh những cái trục mà những cái mẫu chuyện của Phật có những gì đặt điều ra để ăn cướp của người khác, thì Đức Phật đã dẹp cái đó ra. Cũng như Đề Bà Đạt Na khi mà muốn lãnh đạo đặt ra giới này giới kia, thì những cái mẫu chuyện này đều là quay chung quanh trên cái tam quy. Thì cái người phải thông suốt kinh sách mới đưa ra những cái bài kinh này, và đồng thời mới gợi lên cái ý, cái đức hạnh của quy y Phật ở chỗ đó. Chứ đâu phải viết cái bộ sách mà viết bộ sách tam quy mà nói ở quy Phật, quy pháp mà nói suông suông được ha. Cái giáo trình thì mấy con nói được, cái nghi thức mà để thọ tam quy thì nói được, nhưng mà viết cái bộ sách đạo đức về thọ tam quy, cái giáo án thì mấy con chưa nói được. Thầy gợi ý để mà thấy được cái chương trình biên soạn cái giáo án đó nó phải đi cái góc độ nào. Rồi còn nói pháp, nói về quy y pháp, thì toàn bộ những cái bài pháp mà Đức Phật dạy, ví dụ như Đức Phật dạy mình tu tứ vô lượng tâm, đó là pháp, tu tứ chánh cần, đó là pháp. Cho nên những cái pháp này được triển khai ra để người ta thấy đức hạnh nằm ở trong pháp này là chỗ nào. Như tu tứ chánh cần, Đức Phật nó ngăn ác diệt ác, sanh thiện tăng trưởng thiện. Lúc bây giờ chúng ta mới mổ xẻ nó từng chút ra để mà thấy cái đức của nó ở chỗ nào, cái hành động đó là cái đức gì, nó ở trong cái pháp đó thì gọi là quy y pháp. Các con thấy chưa? Như vậy nó mới trở thành. Cho nên thầy nói khó nhất là cái bộ sách giáo án mà dạy về tam quy, còn cái bộ sách mà dễ nhất mà viết thành cái giáo án đó là ngũ giới. Vì ngũ giới nó sẵn, nói không giết hại chúng sanh thì đức nó là hiếu sinh, thì giờ cứ xây quanh trên cái trục hiếu sinh này mà nói ra thôi thì nó dễ. Còn cái kia mấy con phải nghiên cứu trong tạng kinh thâm sâu lắm mấy con mới biết là được, chứ đâu phải dễ. Pháp mấy con phải thông suốt, mấy con phải tu chứng mấy con mới biết, chứ còn tu không chứng mấy con biết đồng bậy bạ, ai biết đâu được. Các con hiểu chưa? Cho nên thầy thấy cái bộ sách mà giáo án mà dạy về tam quy thì chỉ có thầy biết. Thầy đưa ra không có người nào biết cái này hết. Thập thiện thì mấy con dựa vào những cái điều mà thầy đã, cái mẫu thầy viết ra, ngũ giới thầy viết ra rồi, mấy con dựa vào đó viết được. Nhưng con có đọc cái giáo án của ngũ giới rồi như vậy, cái giới đức hiếu sinh đó, con dựa đó con tìm những cái mẫu chuyện đời, con đem vô con đưa ra những câu hỏi để dịch ra cho người ta thấy được cái đức nó ở chỗ nào, ở trong cái bài đó. Có vậy thôi, nó đơn giản nó thành cái giáo án. Nó dễ rồi. Bây giờ tới thập thiện. Thập thiện là đường đi của nhân quả rồi. thân hành khẩu hành ý hành đó. Thân nó có mấy hành động ác, mấy hành động thiện, rồi khẩu nó có bao nhiêu, rồi ý nó bao nhiêu, nó dạch cái đường đi của nó nhân quả đó. À, cho nên bây giờ nó đi gần nhân quả rồi đó, là có cái đường đi nữa rồi. Còn cái ngũ giới thì nó nói cái giới đó thôi, chứ nó không có nói cái đường đi. Nhưng mà trong đó nó có cái đường đi của nó là thân hành khẩu hành như này. Nó không thấy thầy dạch ra bây giờ thấy Phật giáo nó rõ lắm. Cái nền đó. Rồi từ lâu tới giờ mấy con tu hành đã sao?